chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, quân của Vũ Lâm Hầu từ ngày thua binh ở đầm Bạch Long đều bừng tỉnh, chấn chỉnh quân doanh, thao luyện binh mã chờ ngày báo thù. Nhận được tin 5.000 kỵ binh của Thứ sử Việt Châu đang trên đường xuống giúp Hầu gia dẹp giặc cỏ, càng làm cho sĩ khí của tướng quân càng lên cao. Vũ Lâm Hầu nôn nóng động binh, chia hai đường thủy bộ cùng tiến đánh Hạc Trì, quyết tiêu diệt quân của giám quân Lý Bí. Thế và lực của giám quân Lý Bí lúc này đã mạnh hơn trước rất nhiều. Phía Chu Diên, Long Đỗ, hai vị lão tướng Triệu Túc, Phạm Tu đã khởi binh đang tiến mạnh về Long Biên theo hai đường thủy bộ. Tướng tiên phong Triệu Quang Thành dẫn hơn 100 chiến thuyền đã tới cửa sông đang cho dựng thủy trại. Nhận định Mã Phương sẽ xin với Vũ Lâm Hầu cho tiến quân qua thành Cổ Loa đánh xuống Hạc Trì, quân sư Tinh Thiều đưa Cao Kiến bày trận pháp ở thành Cổ Loa diệt giặc lúc viện binh chưa kịp đến và được Lý Bí đồng thuận. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai với hồi thứ 11. Lưu Thảo Chu Liêm hiến kế dâng vàng bạc, Phạm Tu Triệu Túc hợp binh siết trùng vây. Qua vài ngày chỉnh bị kỵ mã, chiến giáp, lương thảo đâu đấy, đại tướng Mã Phương chọn buổi sáng sớm, tiết trời tạnh giáo, dẫn đầu 3.000 kỵ binh theo đường lớn thẳng xuống Hạc Trì. Phía sau 5.000 bộ tốt cùng với hơn 100 xe chở lương thảo do tên phó tướng Lưu Long đôn đốc khẩn trương tiến theo chủ tướng. Buổi sáng trời còn khá mát mẻ, đường đất luôn mấy hôm nắng ráo khiến kỵ binh của Mã Phương hăng hái tiến về phía trước, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Khi bọn tiền quân báo về đã sắp tới chân thành Cổ Loa, một thành đất hoang vu có từ thời An Dương Vương do tướng quân Cao Lỗ đắp, nay đã trở thành rừng rậm đầm lầy khó vượt qua. Bọn tiền quân cho tìm đường tắt đi vòng không thấy, bèn bẩm báo lên chủ tướng. Mã Phương sấn ngựa về phía trước, quan sát khắp một lượt rồi hạ lệnh: "Ta thấy các tướng người ngựa đều còn sung sức, 3.000 kỵ mã chiến giáp mới đi chưa tới nửa ngày đường đã cắm trại, e là không ổn. Việc binh quý thần tốc, kỵ binh của ta nay hãy mau chóng vượt qua cổ thành, sang đường lớn phía bên kia hãy cắm trại nghỉ ngơi, đợi bọn bộ tốt tới sau cho chúng đóng trong cổ thành đề phòng bất chắc. Các tướng hãy theo ta mau chóng vượt qua cổ thành." Nghe thấy chủ tướng hăng hái muốn tiến binh gấp, lại thấy đám ngựa phương Bắc gõ móng lộp bộp, ý chừng chỉ đợi lệnh là phóng ào vào trong cổ thành, các tướng đều dạ gian quất ngựa đua nhau vượt qua chiếc cầu đá dài, xông thẳng vào bên trong. Thành Cổ Loa vốn cấu tạo rất đặc biệt, gồm 9 vòng liên hoàn, lũy dày tiếp nối hào sâu rất quanh co. Ngay như con đường lớn chạy vào trung tâm đều phải vượt qua các lũy đất che gai dày đặc chập trùng. Thời gian hoang phế đã lâu, cổ thành giờ là một khu rừng cây cối sông nước miên man không dứt. Khi 3.000 kỵ binh của Mã Phương lọt hết vào trong cổ thành, cũng là lúc hai bên hào nước, các dũng sĩ Giao Châu ém mình từ trước, lặng lẽ tiến ra, dùng những chiếc đòn bẩy trong sắt lớn, dày chảo kéo từng thanh đá mặt cầu, lăn tòm xuống nước. Chỉ một thoáng chốc, toàn bộ cây cầu đá dài hơn 4 trượng đã bị dỡ bỏ không còn dấu vết. Các dũng sĩ phá cầu mau chóng sang bờ phía bên kia, đóng hàng loạt cọc tre dựng đứng phía trước đầu cầu tua tủa. Cũng là lúc các vị đô tướng cho lắp đặt 27 dàn máy phóng tên trên các ổ đất cao phía cổng thành, hướng về phía đầu cầu bên trong. Phía bên trong, đám kỵ binh của Mã Phương tế ngựa đi quanh co, chỉ thấy hết đường bằng lại đến hào lũy tre gai nối tiếp nhau. Trước sau đều có những hào nước sâu, có đoạn rộng như lòng sông, cây cối rậm rạp loà xòa, khiến đám ngựa Bắc không khỏi nhìn trước nhìn sau, rớn rác. Loanh quanh một chặp, mãi vẫn chưa tìm được đường vượt qua ngôi cổ thành. Mã Phương ghìm ngựa quay ra bảo với mấy tên tùy tướng: "Đúng là thành ốc Cổ Loa, đường xá đầm lầy chằng chịt, chắc chắn là nơi dụng binh mai phục của Cao Lỗ ngày trước. Nếu ta là bọn giặc cỏ Lý Bí, tất sẽ cho đặt phục binh ở đây. Các ngươi hãy nhớ sau này, nếu có tiên binh đánh giặc Cỏ lần nữa, tuyệt đối không được lọt vào cổ thành này. Kỵ binh ta phải mau chóng quay ra tìm đường khác mới được. Lời Mã Phương còn chưa dứt, bỗng chốc bốn phía chiêng trống nổi lên ầm ầm, tiếng pháo lệnh đồng loạt rộ lên, cũng là lúc khói lửa bốc lên mù mịt. Bốn phía toàn là rừng cây đầm nước, không biết bọn giặc Cỏ mai phục ở đâu. Mã Phương thất kinh, thét bọn tùy tướng. Hãy mau, cùng ta đánh ngược trở ra khỏi cổ thành. Ta đã trúng kế mai phục của bọn giặc Cỏ rồi. Mã Phương tế con ngựa tía cao lớn, vung đại đao, xông về phía trước tìm đường ngược trở ra. Bọn tùy tướng lục tục chạy theo phía sau. Chỉ thấy bốn phía khói lửa ngút trời. Tiếng trống đồng trống cái, mỗi lúc thúc lên càng mạnh. Tiếng quân hò reo sát phạt không ngớt, mà không tuyệt thấy bóng dáng một tên quân nào của giặc Cỏ. Khi đám người ngựa của đại tướng Mã Phương quay ngược trở lại đến đầu cầu, họ Mã cả kinh khi không nhìn thấy chiếc cầu đá đâu. Chỉ bốn bề hào nước sâu rộng đến 7-8 trượng, không thể quất ngựa liều chết bay qua được. Khi đám người ngựa sấn đến, tất thảy đều chùn chân trước hào nước rộng, còn đang phân vân, tụ cả lại. Bỗng phía bờ bên kia vang lên tiếng pháo lệnh, tiếng chiêng trống ầm ầm. Cũng là lúc loạt mưa tên từ các ụ đất cao trên cổng thành nhất tề nhằm thẳng vào đầu đám kỵ binh trút xuống. Những mũi tên bằng thân tre đực, vót nhọn dài đến nửa trượng từ các cần máy phóng tên giết gió cắm phầm phập vào đám người ngựa, khiến chúng kinh hoàng chạy giạt ra bốn phía. Hàng trăm kỵ mã người ngựa trúng tên đổ vật xuống gào giống thảm thiết. Mã Phương vội quanh ngựa trở lại, tránh loạt thần tiễn. Đã thấy 3.000 quân mã rối loạn tranh nhau chạy tứ tán trên các con đường nhỏ hẹp, cây cối um tùm. Cả ngôi cổ thành bấy giờ lửa bốc cao ngùn ngụt. Đám người ngựa phương Bắc hoảng loạn, bị lửa đốt như phát điên, chạy quanh tìm đường thoát mãi mà không được. Phía nào cũng gặp hạo nước rộng đầy che gai, từng hố sâu bất thình lình sụp đổ ngay dưới chân. Bên dưới hố là những trà trông tre sắc nhọn cắm thẳng vào chân người ngựa, khiến đám kỵ binh bị thương vô số kể. Trên mặt hào lũy lửa cháy rừng rực, những lạ nỏ cứng tên độc bất thần từ trong lùm cây bụi cỏ phóng thẳng vào đám kỵ binh, khiến chúng đầu đuôi không ứng cứu được nhau. Chạy quanh một hồi dài, bỗng có tên tùy tướng phi ngựa gấp từ phía nam hô lớn. Bẩm đại tướng quân, giặc Cỏ ba mặt đều áp sát quân ta. Chỉ có hướng nam dẫn về đầm cả. Có cỏ đất cao có thể tụ binh, đợi viện binh của phó tướng Lưu Long tới cứu giúp. Xin đại tướng quân hãy mong dẫn binh về đó. Mã Phương bất chấp tên đạn, lửa cháy bốn bề, vội quanh ngựa theo hướng chỉ của tên tùy tướng, miệng vừa hô lớn. Mau theo ta, phá vây về phía nam, đợi viện binh. Thấy chủ tướng ào về phía nam, bọn kỵ binh không dám ham đánh, vội vã ùa theo chủ tướng, khiến con đường rừng nhỏ càng thêm tắc nghẽn. Khi quả đồi phía trước hiện ra sát đầm nước mênh mông, Mã Phương cả mừng, toan tế ngựa lên đồi, bỗng ầm ầm bốn phía. Từ trên đồi cao, cờ quạt đột ngột dựng lên vô số. Tiếng chiêng trống nhất loạt nổi lên, tiếng hò reo lớn dần. Từ phía mặt đầm, hơn 100 chiến thuyền lao vùn vụt về phía quân tướng Mã Phương. Họ Mã thất kinh, toan quay đầu ngựa lại, đã không kịp nữa. Hơn 1.000 kỵ binh tắc nghẽn trong con đường nhỏ, chen nhau tháo chạy giạt xuống vũng lầy vô số kể. Mã Phương như gà mắc tóc trong đám loạn quân. Cũng là lúc trận mưa tên từ 200 chiến thuyền nhằm thẳng vào binh tướng Lương Triều, chụp xuống. Thương thay đại tướng Mã Phương soái lĩnh 3.000 kỵ binh làm quân tiên phong, tưởng xuống thẳng Hạc Trì bắt giám quân Lý Bí về Long Biên trị tội. Nào ngờ mới đến được cổ thành Cổ Loa đã xa vào kỳ trận, đầu đuôi không cứu ứng được nhau, đến nỗi phải chết trong đám loạn quân. Tên đại tướng Mã Phương xa vào kỳ trận trong thành Cổ Loa, phải bỏ mạng trong đám loạn quân, mau chóng chuyển đến phó tướng Lưu Long đang đôn đốc 5.000 bộ tốt phía sau. Lưu Long cả kinh, vội mệnh lệnh cho toàn quân dừng lại, hạ trại cách thành Cổ Loa 10 dặm. Khi đám kỵ binh theo đại tướng Mã Phương còn lại được hơn 300 người ngựa, liều chết, bất chấp che gai, bơi qua hào nước trở về. Phó tướng Lưu Long vội hỏi đầu đuôi câu chuyện, biết rõ Mã Phương đã tử trận, bèn khóc giống lên. Ôi, Mã tướng quân vì nôn nóng mà sa vào mai phục của giặc Cỏ, đến nỗi không tìm nổi đường về, phải chết trong trận mưa tên, thật đau xót lắm thay. Nửa đời ngài rèn kỵ binh chiến giáp, mà cuối cùng tử trận nơi đất khách cùng kỵ binh, ắt là điềm chẳng lành. Thương thay Mã tướng quân. Đám bộ tướng thấy phó tướng Lưu Long quá thương cảm, khóc lóc, ai cũng ngậm ngùi rơi lệ. Lại thấy 3.000 kỵ binh buổi sáng khí thế ngút trời, buổi chiều đã tan tành chết chóc. Chỉ còn chưa tới 300 người ngựa, thầy đều dùng mình kinh sợ, không còn ý chí tiến quân nữa. Phó tướng Lưu Long gạt nước mắt nói, bọn giặc Lý Bí quả có kỳ tài giúp đỡ, lại được thánh thần phù trợ mới có thể bày trận tiêu diệt toàn bộ kỵ binh chiến giáp của ta. Nay thế mạnh không còn, việc tiến xuống Hạc Trì là vào chỗ chết vậy. Ta một mặt hãy cho người cấp báo về Long Biên, một mặt đóng trại qua đêm, đợi lệnh hầu ra mới được. Các ngươi hãy canh phòng cho cẩn mật, kẻo giặc kia xuất kỳ bất ý đến cướp trại. 5.000 binh lính của phó tướng Lưu Long, dẫu chưa giao chiến nhưng đã mất hết tinh thần, gượng chia nhau đóng thành 5 trại lớn, tiền hậu tả hữu và trung quân. Đám kỵ binh còn sống sót 300 người ngựa, được chia làm 2 đội, chặn trước chặn sau con đường lớn dẫn vào doanh trại. Suốt đêm, các trại đốt đuốc sáng rực cả góc trời, mặc phía thành Cổ Loa vẫn im phăng phắc. Binh tướng của giám quân sau buổi lập kỳ trận giết chết đại tướng Mã Phương cùng gần 3.000 kỵ binh trong thành Cổ Loa. Các vị đô tướng cùng binh lính vô cùng phấn chấn. Không thể ngờ, một vị đại tướng Lương Triều dẫn đầu 3.000 kỵ binh chiến giáp lại sớm xa cơ, uổng mạng nơi hào nước nhanh chóng đến vậy. Quân của Lý Bí thiệt hại không đáng kể, còn bắt được vô số người ngựa của Mã Phương. Quân sư Tinh Thiểu kiểm điểm số tù binh bắt được tới gần 1.000 người, đưa cả lên thuyền, neo đậu giữa đầm cả, cho ăn uống tử tế. Phần nhiều binh lính phương Bắc không thạo bơi lội, nên giữa mênh mông trời nước, chẳng biết trốn đi đâu. Trận hòa công đốt giết vừa rồi khiến bọn chúng hồn bay phách lạc, cũng chẳng còn tâm lý trốn chạy nữa, bèn cứ phó mặc, cung cúp làm tù binh bại trận trên thuyền. Lý giám quân trận này thu được vô vàn kỵ mã chiến giáp, mau chóng thưởng cho các đô quân, khiến thanh thế trong quân càng lớn. Buổi tối, khi họp bàn với các tướng, Lý giám quân mệnh lệnh. Quân ta hãy cứ nghỉ ngơi hết đêm nay. Bọn phó tướng Lưu Long, dẫu có ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám tiến binh báo thù cho Mã Phương, mà tất phải bẩm báo về Long Biên với Vũ Lâm Hầu. Buổi chiều nay, ta đã cho người hẹn binh với lão tướng Phạm Tu, ngày mai sẽ hai mặt cùng tiến đánh binh tướng của Lưu Long. Bọn giặc đang như rắn mất đầu, việc đánh bại chúng chỉ một trận là xong. Các tướng hãy sớm nghỉ ngơi, ngày mai cùng ta phá giặc. Nguyên từ buổi chiều, ngay sau khi biết Mã Phương đã chết trong đám loạn quân, giám quân Lý Bí đã cho thám mã tới báo rõ mọi việc với lão tướng Phạm Tu, lại hẹn binh cùng xuống vùng Cổ Loa tiêu diệt nốt 5.000 bộ tốt của phó tướng Lưu Long. Nhận được tin thắng trận, lão tướng Phạm Tu cả mừng, không khỏi thầm kính phục Lý giám quân, chỉ một trận đặt phục binh đã tiêu diệt gọn 3.000 kỵ binh chiến giáp của Mã Phương. Sức mạnh nanh vuốt của Vũ Lâm Hầu đã bị giám quân bẻ gãy chỉ trong một trận. Lý giám quân quả là người trời mới có thể 2 lần liên tiếp dùng kỳ mưu thắng 2 quân thủy bộ của người phương Bắc. Này bọn phó tướng Lưu Long chẳng qua chỉ là cá ở trong nồi mà thôi. Lão tướng Phạm Tu ngay trong đêm kén chọn 500 dũng sĩ lên ngựa đi gấp vào quân doanh của tả đội tiên phong Trịnh Đô phía trước. Mệnh lệnh toàn bộ 2.000 bộ tốt tiên phong gấp rút hành quân tiến xuống cắt con đường rút về thành Long Biên của phó tướng Lưu Long. Mờ sáng hôm sau, nơi cổng thành Cổ Loa, giám quân Lý Bí điểm ra 5.000 binh tướng cùng 8 thất voi đã được đưa từ Hạc Trì kiếp tới cổng thành nửa đêm hôm trước. Trên mảnh voi, dưới lá cờ đại bay phần phật, Lý giám quân oai phong như tướng nhà trời, rút gươm trỏ về phía trước, dõng dạc nói lớn. Hỡi các vị đô tướng, hỡi ba quân, nay ta phụng ý trời, quyết xuống Long Biên đuổi bọn Vũ Lâm Hầu về phương Bắc. Quân ta buổi trước đốt thuyền giặc ở đầm Bạch Long, hôm qua đại thắng giết chết tướng giặc Mã Phương ở Cổ Loa Thành, quả là trời giúp người giao châu chúng ta. Đường xuống Long Biên không còn xa nữa, bọn phó tướng Lưu Long đã như rắn mất đầu. Lão tướng Phạm Tu đã suốt đêm hành binh, cắt đường lui của chúng. Nay, ta cùng các đô tướng quyết một trận quét sạch đám bại tướng Lưu Long. Không quá 10 ngày nữa, binh tướng ta sẽ vào thành Long Biên, tế cáo trời đất. Mong các tướng hãy gắng sức cùng ta giết giặc Lập Công. Lời Lý Giám Quân vừa dứt, bốn bề tiếng hô ào lên như sóng. Tám thất vòi uy dũng cặp ngà sáng quắc, hua cao vòi gầm lên những tiếng lớn, khiến kinh động cả một vùng rộng lớn nơi cổng thành cổ loa. Buổi sáng trong doanh trại của phó tướng Lưu Long, sau một đêm thấp thỏm ăn ngủ không yên, các doanh trại của phó tướng Lưu Long đều cho đốt đuốc sáng rực. Chờ mãi trời cũng sáng mà không thấy giặc cò đến cấp trại, họ Lưu bèn vội cho họp các tướng lại thương nghị. Đợi các tướng có mặt đông đủ, phó tướng Lưu Long nghiêm nghị nói: "Ta đã suốt đêm suy nghĩ, sáng nay không cần đợi ý chỉ của Vũ Lâm Hầu, mà toàn quân ta phải mau chóng rút về thành Long Biên, cố thủ đợi viện binh từ Việt Châu xuống giúp, mới có thể tiến đánh được giặc cò. Bọn Lý Bí trong thành Cổ Loa thắng được trận trước là nhờ hiểm địa cùng độc kế của chúng. Chứ giao tranh giữa khoảng đất bằng, ắt kỵ binh của ta sẽ đại thắng giặc cò. Nay kỵ binh không còn, quân ta thất lợi, chỉ còn đường sớm rút về thành Long Biên mà thôi. Các vị tướng quân hãy cho binh lính ăn no, đợi nửa canh giờ nữa, trời đất sáng sủa, sẽ nhất tề rút về Long Biên." Bọn tùy tướng phần nhiều chưa trải qua đánh giết, nên trong lòng chỉ muốn lui quân. Lại hôm trước tận mắt thấy 3.000 kỵ binh có đi mà không có về, khiến các tướng không còn tâm lý đánh phạt giặc cỏ nữa. Nên khi có lệnh lui quân, ai nấy mau chóng về quân doanh, sớm thu xếp để lên đường. Phó tướng Lưu Long sau khi hạ mệnh lệnh lui binh, một mặt cho ngựa xe lương thảo đi trước, một mặt tự mình cùng với 200 kỵ mã đi đoạn hậu. Cả năm doanh trại lớn tiếng người ngựa vang động, ai cũng tranh nhau muốn rút trước, khiến đám tùy tướng phải luôn miệng quát tháo, còn phải chém đi mấy tên loạn quân mới tạm yên. Khi đám tiền quân đã rút được một đoạn xa, hậu quân vừa lục tục lên đường, bỗng từ phía cổng thành Cổ Loa, tiếng voi gầm ngựa hí chợt cất lên, rồi cứ thế cờ quạt, chiêng trống nổi lên ầm ầm, ngay sát sạt phía sau. Phó tướng Lưu Long cả kinh, vội giục đám binh tướng rút nhanh, còn tự mình tế ngựa đi sau cùng quan sát. Chỉ mới chạy được một đoạn, phía trước bộ tốt của Lưu Long vướng các xe lương thảo, không thể tiến nhanh, khiến ba quân dồn ứ lại giữa quãng đường lầy lội. Cũng là lúc, phía sau, đội voi chiến lừng lững sộc đến. Trên bành thất voi cao lớn lừng lững như một trái núi dẫn đầu, giám quân Lý Bí oai phong cầm kiếm trò vào đám người ngựa phương Bắc, quát lớn: "Phó tướng Lưu Long, hãy mau xuống ngựa đầu hàng, bản tướng quân sẽ niệm tình tha chết cho. Chớ chống cự, vô ích mạng vong, giống như chủ tướng Mã Phương của ngươi vậy." Quân bốn phía ầm ầm thét vang. Đám ngựa Bắc thấy tám thất voi chiến hua vòi giống lên, xông thẳng về phía trước, vội chạy giạt ra bốn phía. Binh lính của Lưu Long như ong vỗ tổ, quẳng gươm giáo, xô nhau chạy. Họ Lưu vội cùng các kỵ mã cướp đường, tế ngựa chạy thẳng về phía trước, dẫm đạp cả lên đám loạn quân, khiến chúng kêu khóc như gì. Khi đã thoát khỏi đám ngà voi truy bước phía sau, Lưu Long cùng hơn 100 kỵ mã quất ngựa vượt qua các xe chở quân lương tiến về phía trước, hòng chạy thoát. Bỗng đầu phía trước, chiêng trống nổi lên ầm ầm, cờ xí dập đất. Binh lính ở đâu kéo đến, hò reo rất đông. Đi đầu đám người ngựa là vị lão tướng râu tóc bạc đến quá nửa, cầm ngọn trường thương ngồi trên mình con ngựa tía, chỏ vào đám Lưu Long quát lớn: "Tên bại tướng kia, hãy mau xuống ngựa chịu trói, lão phu đợi ngươi ở đây đã lâu rồi." Lưu Long rụng rời chân tay, toan quất ngựa tìm đường chạy thoát thân, đã thấy vị lão tướng quất ngựa sầm sập lao đến, giơ cao ngọn trường thương nhằm thẳng ngực Lưu Long đâm bổ tới. Họ Lưu thất kinh trước thần lực của lão tướng, vội đưa đại đao chém bừa về phía trước, bất chấp tính mạng. Nhanh như chớp, thấy tướng giặc cùng đường dùng chiêu mạng đổi mạng, vị lão tướng vội giạt người xuống sát lưng ngựa, hất chuôi ngọn trường thương, đánh văng đại đao của tướng giặc, đồng thời vòng ngựa lại, rút phát cung tên gài sẵn sau lưng, nhằm vào tướng giặc buông dây. Chỉ thấy xoẹt một tiếng, mũi tên đã cắm phập vào cổ họng viên bại tướng. Thấy Lưu Long trúng tên ngã ngựa, đám kỵ binh không còn hồn vía nào nữa, quay ngược trở lại giày xéo lẫn nhau, mỗi người một hướng, chạy thục mạng, bỏ mặc 5.000 bộ tốt trước sau bị vây chặt trên quãng đường lầy lội. Sau trận mưa tên vào đám tàn quân Lưu Long, các vị đô tướng cùng hàng ngàn dũng sĩ ào lên chém giết một hồi, khiến Đãm bại binh, ôm đầu, quẳng khí giới đầu hàng vô số kể. Phía đầu đường bên kia, giám quân Lý Bí xua tám thất voi lên giày xéo một chặp, khiến quân giặc hồn bay phách tán, đua nhau quẳng giáp xin hàng. Giám quân Lý Bí ra lệnh cho binh tướng ngừng chém giết để chúng ra hàng. Cũng là lúc lão trưởng Phạm Tu tế ngựa thẳng vào giữa trận, tới trước đầu voi chiến của giám quân, gọi lớn. Lý giám quân, lão phu vâng lệnh ngài, dẫn binh suốt đêm tới ứng chiến đây. Giám quân Lý Bí vội rời bành voi, nhảy xuống, cũng là lúc lão tướng rời lưng ngựa. Hai vị tướng quân ôm nhau giữa chiến trường ngổn ngang xác giặc. Lý Bí xúc động nói, lão tướng quân, ngài đã tới thật rồi. Phen này, ta tất sẽ đuổi được Vũ Lâm Hầu về đất Bắc. Lão tướng Phạm Tu vẫn ôm chặt giám quân Lý Bí, nói lớn. Cả đời lão phu chờ đợi buổi giết giặc hôm nay. Toàn bộ binh mã lương tiền của Phạm gia ta, từ bây giờ, xin sao để giám quân đuổi giặc phương Bắc. Các viên đô tướng thấy hai vị chủ tướng ôm nhau giữa trận tiền, thảy đều hô vang, khiến đất trời như lay chuyển. Đám tàn binh phương Bắc, cơ hồ không còn hồn vía nào nữa, đều đã cởi bỏ giáp phục, vớt hết đau thương, tự trói mình, đứng gom thành từng đám lớn. Giám quân Lý Bí trở lại bành voi dõng sạc hô lớn. Các tướng, hãy nghe lệnh của ta. Từ nay, tuyệt đối không được giết tù binh. Hãy cho chúng ăn uống đầy đủ. Nay mai, đuổi về nước chúng. Hãy mau cùng ta và Phạm lão tướng quân xuống thẳng Long Biên phá giặc. Mỗi khi giám quân Lý Bí ngừng lời, bốn phía tiếng quân reo dậy đất, đại đội quân mã, voi ngựa bộ tốt trước sau hàng lối chỉnh tề nhằm thẳng hướng thành Thăng Long tiến tới. Đây, nói tiếp chuyện tướng thủy quân Thạch Đạt chia chiến thuyền ra làm bốn đội, mỗi đội 70 chiếc, lần lượt theo nhau rời thủy trại Long Biên theo đường sông Cái, ngược tiến lên vùng ngã ba Hạc Trì nhằm bắt giặc cỏ Lý Bí về trị tội. Thạch Đạt tự mình làm tiên phong dẫn đầu đội chiến thuyền 70 chiếc, gấp rút lên đường, lại cho dặn ba viên phó tướng dẫn đầu các đội chiến thuyền phía sau, cứ cách nhau một dặm mà tiến, tuyệt đối không được co cụm khi chưa có hiệu lệnh của chủ tướng. Đúng mùa nước sông lên cao chảy xiết, dẫu gắng sức, các chiến thuyền cũng không thể tiến nhanh, vừa đi vừa phải gạt đám thân cây củi, cành tre nứa, gỗ lạt, có cả xác chết trâu bò trôi nổi trên sông vướng vào mái chèo. Đội chiến thuyền tiên phong của Thạch Đạt già nửa ngày đường sắp sửa tiến vào khúc sông ngược lên bến Hạc Trì, bỗng thấy phía trước cờ xí phấp phới, chiêng trống nổi lên ầm ầm. Họ Thạch lên đầu soái thuyền quan sát, thấy phía mờ xa có đoàn chiến thuyền cỡ hơn 100 chiếc răng ngang mặt sông, chặn không còn đường tiến về Hạc Trì. Thạch Đạt vội cho dừng đội chiến thuyền, đoạn ra hiệu cho ba đội phía sau giữ cự ly, nhất loạt đều neo đậu lại. Sau trận bại binh ở đầm Bạch Long, Thạch Đạt tỏ ra thận trọng. Y vốn quá biết tài thủy chiến của người phương Nam, đã có từ hàng trăm năm. Bản thân họ Thạch cũng đã nếm mùi nước lửa lần trước, nên không dám khinh suất tiến bừa. Khi đám chiến thuyền dừng đỗ đâu đấy, Thạch Đạt mới phái ba chiếc thuyền nhỏ đi thám sát cửa sông phía trước. Bọn thuyền thám sát đi suốt nửa buổi, trở về bẩm báo, phía ngã ba có nhánh sông dẫn lên Hạc Trì, hiện có 200 chiến thuyền cắm cờ của viên tù trưởng Chu Diên Triệu Túc từ 3 ngày trước đã đóng sẵn ở đó rồi. Thuyền bè Triệu gia dàn kín mặt sông, khí thế rất oai dũng. Thủy trại trước sau nghiêm ngặt, đến một chiếc thuyền nhỏ cũng không thể vượt qua. Phía xa, nơi hai bên bờ sông lại thấy có lửa khói nghi ngút bốc lên, không dứt, như có ý nhử đám chiến thuyền của Thạch Đạt tiến vào cửa trận. Thạch Đạt đích thân xem xét kỹ một lượt, hỏi ngọn ngành đầu đuôi bọn thám sát, rồi cho gọi bọn thủy tướng đến bảo. Quân ta dây dưa ngày tháng, bây giờ mới xuất binh, để đến nỗi tên thủ trưởng họ Triệu đã sớm đem binh thuyền từ Chu Diên chẹn mất đường sông. Hai bờ Nam Bắc, chúng đốt lửa nghi binh, dẫn dụ, khiến ta tiến thoái lưỡng nan. Lại có tin đại tướng Mã Phương chúng kế mai phục ở Cổ Loa đã mạng vong rồi. Ta nay phải cẩn thận dò xét lắm mới được. Thạch Đạt càng nói, bọn thủy tướng càng hoang mang sợ hãi, không ai dám nói câu nào. Cửa sông hướng về Hạc Trì, chỉ tuần trăng trước vắng vẻ thâm u, mà nay binh thuyền kéo xuống, đã thấy hàng trăm chiến thuyền giặc cỏ chốt cửa sông khiêu chiến, cho thấy chúng đã có sự chuẩn bị từ trước. Nếu liều chết xông vào, tất bại. Thạch Đạt bèn tiến tới chiếc sa bàn được đắp bằng đất sét trong soái thuyền, vẫy bọn thủy tướng lại nói. binh ta, nếu cứ chủng trình không tiến đóng ở đây nữa, đêm tất giặc cỏ, sẽ dùng thuyền nhẹ vào đốt giết. Từ đây theo dòng sông Cái, xuôi xuống Tống Bình chừng hơn chục dặm, có một đầm nước gọi là đầm Sương Mù, rộng đến vài chục dặm, có thể đóng được thủy trại. Binh lực thủy quân Chu Diên, bọn Triệu Túc đã đem cả tới đây chặn đánh quân ta. Tất trại chúng ở đầm Dạ Trạch trống rỗng. Ta hãy vào đầm Sương Mù trước, đóng quân doanh, rồi cho thuyền thám sát đại bản doanh của chúng ở Dạ Trạch. Nếu quả chúng bỏ trống, ta sẽ cướp phá một trận, đốt hết lương thảo, tàn sát gia trẻ lớn bé, đào phá hết mồ mả tổ tiên giặc cỏ họ Triệu, khiến chúng không có đất trở về, lương thảo cũng không còn để tiếp ứng nữa. Giặc cỏ chỉ hơn tuần, tất sẽ tan vỡ. Bọn tùy tướng ai cũng cho là phải, bèn theo lệnh nhất loạt tiến về phía đầm Sương Mù. Khi đến cuối buổi chiều, những tia nắng cuối cùng chiếu xuống mặt sông lóa nhóa, cũng là lúc bốn đội chiến thuyền của Thạch Đạt chia nhau đóng thành bốn trại liên hoàn trong đầm Sương Mù. Lão tù trưởng Triệu Túc dẫn hơn 100 chiến thuyền từ đầm Dạ Trạch ngược dòng sông Cái tiến về phía Long Biên. Dọc đường đi, một mặt lão tù trưởng cho kiểm điểm binh mã lương thảo, một mặt đưa thư hỏi rõ việc chốt chặn nơi ngã ba sông của thủy đội tiên phong của Triệu Quang Thành. Khi biết 200 chiến thuyền đã chốt chặn nơi cửa sông dẫn lên Hạc Trì, lão tướng họ Triệu mừng lắm, bảo với bọn đô tướng: "Ta mới được tin, giám quân Lý Bí vừa dùng kế mai phục đại thắng, tiêu diệt gọn 3.000 kỵ binh chiến giáp của Mã Phương trong thành Cổ Loa, khiến họ Mã phải chết trong đám loạn quân. Hiện nay, lão tướng Phạm Tu tự mình làm tiên phong, đã hợp binh với giám quân, truy sát tàn binh của Mã Phương thẳng xuống chân thành Long Biên rồi. Long Biên giờ này rốt cục chỉ là một tòa cổ thành mà thôi. Nay Triệu Quang Thành giữ vững cửa sông, chắc chắn bọn Thạch Đạt sẽ đưa binh thuyền vào đầm Sương Mù, hạ thủy trại, rồi dùng kế đến cướp phá đại bản doanh của ta ở đầm Dạ Trạch. Thạch Đạt sau trước thua binh ở đầm Bạch Long, thận trọng thế là phải. Nhưng hắn đâu biết đầm Sương Mù chỉ có đường vào mà không có đường ra. Nay ta cho hẹn với Triệu Quang Thành đem toàn bộ 200 chiến thuyền chốt cứng cửa sông dẫn vào đầm Sương Mù, hợp với hơn 100 chiến thuyền của bản tướng, khép trùng vây. Dẫu Thạch Đạt có cánh cũng không bay thoát khỏi đầm Sương Mù được. Nay ta truyền lệnh, các tướng hãy để hết các thuyền lương lại phía sau, lập tức trong đêm áp sát đầm Sương Mù, vây giặc. Các vị đô tướng nhất loạt nghe theo, vội cho tách các thuyền chở lương về phía sau, đôn đốc các chiến thuyền ngược dòng nước ồ ạt tiến về phía đầm Sương Mù. Các tráng đinh vùng đất Chu Diên vốn nhiều năm thành thạo sông nước lại đang mong có ngày xuống Long Biên đánh đuổi bọn người phương Bắc, nên ai nấy đều gắng tay chèo. Hơn 100 chiến thuyền nối đuôi nhau lặng lẽ ngược dòng nước giết suốt đêm, đến mờ sáng đã tới được cửa sông dẫn vào đầm Sương Mù. Nhận được tin cấp báo, không biết từ đâu phía hạ lưu hơn 100 chiến thuyền đều cắm cờ xí của tù trưởng Phạm Tu đang cờ song chống mở, tiến chật cả khúc sông. Thạch Đạt cả kinh, chạy lên chiếc đài cao dựng sẵn, quan sát thấy chiến thuyền Chu Diên khí thế hăng hái ngược dòng nước băng băng hơn hẳn khinh thuyền của họ Thạch. Bèn lật đật trèo xuống, gọi bọn thủy tướng nói: "Mau truyền lệnh, ta rút nhanh binh thuyền về Long Biên, kẻo không còn kịp nữa. Bọn Man Di hai ngả giáp công, đuổi ta vào trong đầm Sương Mù, tất dùng gian kế với quân ta." Thạch Đạt nói chưa hết câu, đã thấy tiếng chiêng tiếng trống nổi lên ầm ầm. Một đoàn chiến thuyền từ ngã ba sông hôm trước, không hiểu bằng cách gì, đã thình lình hiện ra đông đặc, khóa cứng khúc sông, khiến họ Thạch có mọc cánh, cũng không bay thoát về thủy trại Long Biên được nữa. Đám chiến thuyền 200 chiếc của Triệu Quang Thành nhận được lệnh của lão tướng Triệu Túc đã suốt đêm rời quân doanh, tiến thẳng xuống, hợp vây binh thuyền Thạch Đạt trong đầm Sương Mù. Họ Thạch loạng choạng rụng rời, không còn hồn vía nào nữa, vội hạ lệnh cho bốn đội chiến thuyền nhổ trại tiến sâu vào phía bên trong đầm Sương Mù, hòng tránh khí thế chém giết của anh em họ Triệu. Khi trùng vây đã được siết chặt nơi cửa sông dẫn vào đầm Sương Mù, các đội chiến thuyền của Thạch Đạt cũng đã thoát hết vào bên trong giữa mênh mông trời nước. Lão tướng họ Triệu cho mời các tướng vào soái tuyền thương nghị. Bỗng phía hạ lưu tiếng trống tiếng chiêng vang động, một đoàn chiến thuyền hơn 100 chiếc cờ hiệu Phạm gia tiến đến xin được gặp Triệu lão tướng quân. Lão tướng họ Triệu mừng rỡ cho gọi viên chủ tướng vào trong chướng hồ. Lý Thiên Bảo giáp phục uy nghi, lưng đeo thanh trường kiếm lớn, bước tới thi lễ nói: Tiểu tướng nhận được lệnh của lão tướng quân Phạm Tu, đưa hết binh thuyền từ đầm vực, không kể ngày đêm, tiến thẳng tới đây. Dọc đường được biết, giám quân đã đại phá kỵ binh Mã Phương ở Cổ Loa Thành, còn lão tù trưởng đang hợp binh vây thủy quân của họ Thạch, vội đến ứng chiến. Nay xin được lão tướng quân sai bảo sắp đặt việc đánh giặc. Lão tướng Triệu Túc cả mừng nói: giám quân Lý Bí quả là thần dũng hơn người, chỉ một trận mai phục đã giết sạch 3.000 kỵ binh vốn là nanh vuốt của Vũ Lâm Hầu. Giặc Bắc không còn kỵ binh, đám thuyền trong đầm sương mù chỉ còn là tôm cá ở trong ao hồ mà thôi. Nay Lý tướng quân hãy cùng ta vây chặt chúng, không quá 10 ngày bọn Thạch Đạt cạn lương, chỉ còn cách xin hàng. Thành Long Biên kỵ binh chiến giáp đã bị đánh tan, thủy quân lại bị ta thiết lập trùng vây ở đây, Vũ Lâm Hầu tất sẽ bị giám quân bắt sống. Nay ta cùng các tướng không cần ham đánh, chỉ ngày đêm quấy phá khiến chúng mất ăn mất ngủ, đợi Vũ Lâm Hầu ở Long Biên đầu hàng giám quân, khi ấy Thạch Đạt tất phải trói mình chịu tội. Các vị chư tướng có cao kiến gì xin cứ nói. Mọi người ai nấy đều phấn chấn. Một lát, tướng tiên phong Triệu Quang Thành đứng ra xin nói: đại huynh bày trận vây giặc ở cửa sông này khiến Long Biên chỉ là tòa thành rỗng, quả là diệu kế. Song mặt tướng nghe nói 5.000 kỵ binh chiến giáp của Việt Châu do viên tướng Ngụy Lãng đã sắp tới thành Long Biên rồi. Vũ Lâm Hầu sẽ dựa vào đội viện binh này tử thủ ở Long Biên, dây dưa ngày tháng, khiến quân ta nhụt đi sĩ khí, mới phá thành xông ra huyết chiến, chưa biết thắng bại ra sao. Xin đại huynh định liệu. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 20 tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.